Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Khoảng 1.000 người Âu Châu vẫn còn mất tích sau trận động đất ở Nepal. Các cảnh sát viên ở Baltimore bị truy tố về cái chết của thanh niên da đen. Và đối thoại Afghanistan diễn ra tại Qatar để thúc đẩy cho đàm phán hòa bình.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hoài Hương sẽ đến cùng quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một tuần sau trận động đất 7.8 tàn phá Nepal, các giới chức ở đây cho biết hàng ngàn người vẫn còn mất tích, trong đó có khoảng 1.000 người Âu Châu. Các giới chức hôm nay nói rằng số tử vong đã vượt mức 6.600 người, với phần lớn nạn nhân là những người ở bên trong và xung quanh thủ đô Kathmandu. Jihadat cho biết không có nhiều hy vọng tìm được người sống sót trong những đống đổ nát. Tại Kathmandu, một số dấu hiệu của sinh hoạt bình thường đã xuất hiện lại với việc một số thương gia xúc tiến công việc làm ăn và một số người dọn dẹp lều trại để trở về nhà. Mặc dù vậy, mùi tử thi tràn ngập là một nguyên do chính làm cho nhiều người tiếp tục ở ngoài trời. Người đứng đầu công tác cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos, đã đi thăm những khu vực ở Nepal hôm thứ Sáu trong khuôn khổ của chuyến đi 3 ngày nhằm thẩm định các hoạt động cứu trợ. Bà cho báo chí biết rằng tài trợ khẩn cấp cho hoạt động cứu trợ đang đổ vào Nepal. Bà cũng hối thúc cộng đồng quốc tế hãy gia tăng sự trợ giúp. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng của trận động đất và có ít nhất 2 triệu người mất nhà cửa. Công tố viên trưởng của thành phố Baltimore ở miền đông nước Mỹ loan báo các cáo trạng hình sự đối với 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt giữ ông Freddie Gray. Bà Marilyn Mosby hôm thứ Sáu nói rằng giám định viên y khoa của tiểu bang đã xác định cái chết của ông Gray trong lúc bị cảnh sát câu lưu là một vụ án mạng. Bà cho biết ông Gray bị thương nặng ở cổ trong lúc được chở trên một chiếc xe van của cảnh sát hôm 12 tháng 4. Bà nói rằng nạn nhân không được quàng dây nịt vào ghế ngồi trên xe là một việc lẽ ra phải làm. Và các cảnh sát viên đã không cung cấp sự trợ giúp y tế mà cũng chẳng yêu cầu người khác làm như vậy, mặc dù ông Gray đã nói là ông cần có sự giúp đỡ. Bà Mosby cũng nói rằng bản thân của vụ bắt giữ là bất hợp pháp vì chiếc dao được tìm thấy trên người của thanh niên da đen 25 tuổi này không phải là dao bấm, và việc ông ấy mang dao như vậy là hợp pháp. Nói rõ sự thật về những gì xảy ra cho ông Freddie Gray là một việc cần thiết một cách tuyệt đối. Tổng thống Barack Obama đã phát biểu như vậy tại tòa bạch đốc hôm thứ Sáu sau khi các cáo trạng được loan báo. Các cáo trạng này gồm có cáo trạng sát nhân cấp 1 nhắm vào một cảnh sát viên, cùng với các cáo trạng ngộ sát, hành hung cấp 2, hành xử sai trái trong khi thi hành nhiệm vụ và giam giữ trái phép. Tất cả 6 cảnh sát viên gồm 3 người da trắng và 3 người da đen đã được tại ngoại hầu tra sau khi bị bắt giữ và được quan tòa thông báo tội danh hôm thứ Sáu. Mặt khác, thì cảnh sát ở Baltimore hồi tối thứ Sáu đã bắt giữ một nhóm người biểu tình ở lại một công viên sau giờ giới nghiêm là 10 giờ tối. Một số vụ xô xát đã xảy ra nhưng tình hình nói chung là không căng thẳng. Những người biểu tình không tuân lệnh giới nghiêm nói rằng không còn cần giới nghiêm nữa sau khi 6 cảnh sát viên dính líu tới cái chết của ông Freddie Gray bị truy tố hôm thứ Sáu. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức Afghanistan, các đại diện của phe Taliban, các thành viên của Thượng hội đồng Hòa bình Afghanistan cùng với các chuyên gia độc lập và những phe tham chiến khác không thuộc Taliban đang tụ tập tại thủ đô Doha của Qatar để dự cuộc đối thoại bắt đầu ngày hôm nay, thứ Bảy. Hai ngày thảo luận được mô tả là thảo luận cởi mở, có mục đích tìm kiếm những cách thức để thu hẹp những sự bất đồng giữa chính phủ đoàn kết quốc gia của Tổng thống Ashraf Ghani và phe Taliban. Một chuyên gia tham dự hội nghị cho đài VOA biết rằng mục tiêu là thực hiện những cuộc thương lượng trực tiếp qua việc thu hẹp sự bất đồng giữa đôi bên. Chuyên gia này nói rằng các bên tại hội nghị Qatar sẽ trao đổi những đề nghị để khuyến khích hòa đàm giữa chính phủ Kabul và phe Taliban. Cuộc họp này được tổ chức bởi một tổ chức quốc tế có tên Đại hội Birdwatch về khoa học và sự vụ thế giới với sự cộng tác của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia này nói thêm rằng các giới chức của chính phủ Kabul đến dự hội nghị Qatar với tư cách cá nhân chứ không phải là trực tiếp đại diện cho chính phủ. Một phát ngôn viên của phe Taliban nói với đài VOA rằng nhóm này quyết định tham dự cuộc đối thoại sau khi có được sự đồng ý là những cuộc thảo luận này không được xem là đàm phán hòa bình. Khi phát biểu hôm thứ Năm, trong lúc đi thăm Ấn Độ, Tổng thống Ghani nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với phe Taliban và để cho họ tham gia sinh hoạt chính trị quốc gia bên trong khuôn khổ của hiến pháp Afghanistan. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden và Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk đã hối thúc Nga thực thi những cam kết trong Hiệp định Minsk để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vụ xung đột ở Ukraine và giảm thiểu sự can dự quân sự. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden và ông Yatsenyuk đưa ra lời thúc giục này hôm thứ Sáu trong cuộc điện đàm tập trung vào tình hình an ninh ở Ukraine và về kế hoạch cải cách của nước này. Hiệp định Minsk quy định vũ khí hạng nặng và chiến binh nước ngoài phải được triệt thoái ra khỏi miền đông Ukraine. Tất cả những người bị Nga bắt giữ phải được trả tự do và để cho giám sát viên bầu cử của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc bầu cử địa phương. Hôm thứ Năm, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Âu Châu của quân đội Mỹ là Đại tướng Philip Bridlove nói rằng Nga có thể đang chuẩn bị để thực hiện một cuộc tấn công quân sự ở Ukraine dựa trên những hoạt động của họ trong thời gian gần đây. Sự thẩm định đó trái ngược hoàn toàn với ấn tượng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo ra nơi các cựu lãnh đạo thế giới trong cuộc họp 2 giờ đồng hồ tại Moscow. Phát biểu sau cuộc họp này, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter nói rằng ông hài lòng vì Nga có quyết tâm thực thi Hiệp định Minsk. Quân đội Nigeria cho biết họ vừa giải cứu 234 phụ nữ và trẻ em bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc ở miền đông bắc nước này. Một giới chức quân đội nói rằng vụ giải cứu mới nhất đã diễn ra hôm thứ Năm trong khu rừng Sambisa. Cách đây vài ngày thì một nhóm vài trăm con tin khác cũng đã được giải cứu trong cùng khu rừng này. Hiện chưa rõ trong số những thiếu nữ được giải cứu có những nữ sinh bị bắt cóc hồi năm ngoái tại một trường nội trú ở thành phố Chibok hay không. Vụ bắt cóc đó đã gây căm phẫn trên khắp thế giới và có lẽ đã góp phần làm cho Tổng thống Goodluck Jonathan bị thất bại trong cuộc bầu cử mới đây. Nhiệm kỳ của ông Jonathan sẽ kết thúc trong tháng này. Ông cho biết là khu rừng Sambisa là cứ địa cuối cùng của nhóm Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram và ông cam kết quét sạch các cứ địa của quân khủng bố trước khi ông rời khỏi chức vụ. Các giới chức y tế của chính phủ Mỹ cho biết là những người sống sót sau khi nhiễm Ebola có thể truyền bệnh này cho người khác qua đường tình dục sau nhiều tháng được cho là không còn nhiễm virus này. Trong một bản báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, đã nói tới trường hợp của một phụ nữ Liberia 44 tuổi mà họ tin là đã nhiễm Ebola qua việc giao hợp với một người sống sót sau khi nhiễm Ebola. Người đàn ông đó ngã bệnh hồi tháng 9 và được xuất viện một tháng sau đó. Người phụ nữ đã ngã bệnh hồi tháng 3, một tuần sau khi có quan hệ tình dục với người đàn ông đó và rồi đã qua đời. Trước đó thì các nhà khoa học tin là virus Ebola có thể tiếp tục ở trong tình dịch khoảng 3 tháng, mặc dù những ca nghi nhiễm không nhiều và khó được cô lập. Các giới chức của trung tâm CDC cho biết giờ đây họ khuyến cáo những người đàn ông sống sót sau khi nhiễm Ebola hãy tránh những hoạt động tình dục không bảo hộ vô thời hạn. Họ cho biết các cuộc nghiên cứu sẽ được thực hiện thêm để xác định là virus Ebola có thể sống bao lâu trong thể dịch của đàn ông và phụ nữ sống sót sau khi nhiễm bệnh. Ebola lây lan qua sự tiếp xúc với thể dịch của người nhiễm bệnh và những người sống sót thường được xem là không lây bệnh cho người khác.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, được sáng tác trong những ngày Nam Lộc mới định cư tại Hoa Kỳ, bắt đầu cuộc sống lưu vong và còn vương vấn nhiều kỷ niệm của một Sài Gòn hoa lệ, đã phải bỏ lại phía sau. Ca khúc Sài Gòn ơi vĩnh biệt nói lên tâm trạng của những người Việt đã bỏ nước ra đi sau biến cố 30 tháng 4. Một đời sống văn hóa của VOA tuần này xin được dành để mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn mà tác giả dành cho Ban Việt ngữ nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 2015. Cũng nhân dịp này, trong tư cách một cố vấn về di trú định cư, Nam Lộc đưa ra một số nhận định về những đóng góp của người Việt ở hải ngoại cho đất nước đã giang tay đón nhận mình và quê hương bỏ lại theo truyền thống uống nước nhớ nguồn của văn hóa Việt. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Hoài Hương và Nam Lộc.
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời.
Dạ, trước hết thì xin ông Nam Lộc trong tư cách là một nghệ sĩ cho biết cái cảm nghĩ của ông nhân cái ngày kỷ niệm 40 năm từ cái biến cố 30 tháng 4.
Dạ vâng, trước hết cảm ơn đời VOA cho phép tôi được chia sẻ cảm nghĩ của mình. Đầu tiên, có thể nói rằng cả một cái ký ức của tôi tràn về trong những cái năm tháng 39, 40 năm về trước. Thì chị cũng nói đúng, tôi là một người nghệ sĩ được tạo ra trong một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ. Cái rung động của mình nó đã đến trong lúc nỗi đau, mất nước, xa cách quê hương và chia lìa gia đình, đã khiến tôi tạo thôi thành một người nghệ sĩ. Chứ thực sự thì tôi cũng bình thường không phải là nhạc sĩ có đủ khả năng để viết nhạc. Nhưng có lẽ là vì trong cái cơn đau đớn tột cùng 40 năm trước, tôi đã viết thành một bài hát và rồi được hân hạnh mang cái danh nghệ sĩ từ thời đó đến giờ. Và có lẽ cũng chính vì vậy cho nên tôi cũng qua tiếng nói của đài VOA, tôi đã gần gũi với khán giả của mình hơn. Thưa chị.
Xin ông chia sẻ một đôi điều về bản nhạc mà ông nói là đã ra đời trong cái nỗi đau mà biến cố 30 tháng 4 đã mang lại.
Dạ vâng, thưa chị, lúc đó thì tôi ra đi có một thân một mình, cho nên sự mất mát lớn lao không những là cái xa cách quê hương mà còn chia lìa gia đình. Cho nên tôi đã viết bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Mình cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội để mà trở lại cái thành phố mà tôi đã trưởng thành và lớn lên ở đó. Thì vâng, trong mà khi tôi viết bài hát đó thì thực sự cũng không hẳn là một bài hát, bởi vì cái số vốn nhạc lý hạn chế, cho nên tôi viết là từ A đổi lấy mình mà thôi. Nhưng mà cũng không ngờ sau đó thì có nhiều người mang cùng một tâm trạng như vậy. Có lẽ chính vì thế cho nên bài hát đã được đón nhận. Và rồi những người bạn tôi ở trong nước cũng viết thư ra nói rằng những người ở hải ngoại mất Sài Gòn đã đành, nhưng mà những người trong nước vẫn đang sống ở trong lòng Sài Gòn mà cũng mất Sài Gòn. Cho nên có lẽ vì vậy họ cũng thấm thía cái nỗi đau mất mát và họ chia sẻ được ý nghĩa của cái bài hát này. Thì chị.
Xin cảm ơn những sự chia sẻ của nghệ sĩ Nam Lộc. Bây giờ trong tư cách là một người mà sự nghiệp đã gắn bó với lại sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, thì xin ông cho biết sơ qua về những thành quả mà người Việt đã đạt được trong 40 năm sinh sống và cư ngụ tại Hoa Kỳ.
Thưa chị, tôi là một trong những người may mắn được, như chị nói, là được sinh hoạt và sống bên cạnh cộng đồng chúng ta, bởi vì cái vai trò là cố vấn về tị nạn và di trú. Vâng, tôi có thể nhận xét tới hai cái điểm chính là cái sự cố gắng, chịu đựng, vượt qua được mọi sự thử thách để tạo lại cái cuộc sống ở nơi xứ người, cảm giác qua những cái nỗi đớn đau, mất mát, chia lìa để tạo dựng lại cuộc đời mới, và có lẽ quan trọng hơn cả hướng dẫn một cái thế hệ mới trẻ trung hiểu biết, có kiến thức. Đáng chú ý là ngoài cái việc tạo dựng lại sự nghiệp và cuộc sống thì bên cạnh đó có những cái hoạt động rất là quan trọng. Nó đánh thức cho thế giới đừng quên những người vẫn phải sống dưới chế độ cộng sản, và đặc biệt là một cái chế độ cộng sản mới mà người ta gọi là tư bản đỏ, chỉ dùng cái chiêu bài cộng sản nhưng mà những cái chính sách của họ vẫn là cướp đoạt tự do, và cái xã hội nó bị phân hóa và bị chia cách quá xa. Cho nên cộng đồng người Việt ở hải ngoại chúng ta luôn luôn hướng về quê nhà và lên tiếng nói để đấu tranh cho tự do, nhân quyền. Thì đấy là những cái điều mà tôi cho rằng đáng chú ý trong hai cái cạnh đó, thưa chị.
Dạ thưa, còn những cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt cho cái đất nước đã kiêu mang mình, thì xin ông Nam Lộc cho biết ý kiến về những cái đóng góp cho cái xã hội Mỹ này.
Thưa chị, những đóng góp đó tôi vẫn cho là cái sự chịu khó để tạo dựng lại cuộc sống và đào tạo một thế hệ trẻ rất là năng động, được chú ý và thành công trong mọi lĩnh vực. Thì đấy là một cái cách đền đáp lại. Trong cái vai trò làm cố vấn về định cư, tuy nhiên cái cộng đồng người Việt chúng ta là một trong những cộng đồng rất là nhớ ơn và trọng nghĩa. Họ luôn luôn giữ liên lạc với những người bảo trợ. Họ trở lại để thăm những người bảo lãnh mình trước đây. Thậm chí có nhiều người còn giúp lại những cái gia đình mà người trước đã từng nâng đỡ mình và bây giờ gặp sự khó khăn.
Xin ông đơn cử một ví dụ điển hình.
Điển hình là thưa chị, cộng đồng người Việt chúng ta ở Úc Châu đã cảm ơn với đất nước kêu mang mình bằng cách là tổ chức một cái buổi nhạc hội mà tôi được hân hạnh tham dự, có cái chủ đề là Thank You Australia. Tất cả cái số tiền lợi nhuận mà thu được trong cái chương trình nhạc hội đó, họ đóng góp và trao tặng trực tiếp cho bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia ở Melbourne, tức là Royal Children's Hospital.
Dạ vâng. Thưa, ngân khoản đóng góp đó đã quyên được là bao nhiêu đó thưa ông Nam Lộc?
Dạ vâng. Qua một cái sự ngạc nhiên vô cùng phấn khởi, số tiền đã lên hơn nửa triệu đô la Úc Kim thưa chị. Và họ đã trao trực tiếp lại cho vị giám đốc của Children's Hospital. Rồi bên cạnh đó thì ở bên Canada, chúng tôi cũng đang chuẩn bị để sang đó tham dự một chương trình Thank You Canada. Và ở bên Mỹ thì đang có một chiến dịch là Thank You America, bằng cách là đóng góp để giúp những cái cơ quan thiện nguyện đã giúp mình ngày trước, để cho họ có một cái số tài chính nào đó để giúp đỡ những người tị nạn thiếu may mắn hơn mình hiện nay vẫn còn đang ở, đặc biệt là những nước Trung Đông, những nước và những trẻ em là nạn nhân của các tổ chức ISIS mà họ đang bị giết hại ngày đêm. Thì thưa chị, tôi cho đó là những cái đóng góp, mặc dù nó ngấm ngầm, mặc dù nó nhỏ bé, nhưng mà phần nào cũng đã nói lên cái tấm lòng gọi là uống nước nhớ nguồn của người Việt chúng ta thưa chị.
Vâng, thay mặt cho đài VOA và thính giả của đài xin cảm ơn ông Nam Lộc đã chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình nhân ngày 30 tháng 4 và những cái đóng góp của cộng đồng người Việt mình khắp nơi đối với những người và cái đất nước đã kêu mang mình. Xin cảm ơn ông ạ.
Dạ vâng, cũng xin cảm ơn chị Hoài Hương và nhân đây cho phép tôi được cảm ơn đài VOA, cảm ơn sự phục vụ và tận tình của quân chị trong nhiều lĩnh vực, nhiều năm qua. Xin chào tất cả.
Không bao giờ quên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây tiếp tục là một tuần thú vị khi có sự trở lại của một gương mặt đã lọt vào top 5 cách đây vài tuần và sự ra đi khỏi nhóm của một gương mặt được yêu thích trong rất nhiều tuần qua. Nào chúng ta hãy cùng xem đó là những sự thay đổi nào. Tụt một bậc xuống vị trí thứ 5 là Fetty Wap với Trap Queen. Đây là gương mặt mới của tuần trước khi nghệ sĩ rapper này nhảy 2 bậc lên vị trí thứ 4. Đây được coi là bài hát mang đến đột phá cho sự nghiệp của chàng ca sĩ 24 tuổi này. Bài hát này anh sáng tác để dành tặng cho người bạn gái 3 năm của mình mà anh gọi là Trap Queen. Fetty Wap là nghệ danh của William Maxwell, được sinh ra ở Haiti và lớn lên ở tiểu bang New Jersey của Mỹ. Anh mới chỉ đam mê âm nhạc từ năm 2013 và khởi nghiệp là một nghệ sĩ rapper. Nhưng sau đó anh quyết định góp giọng trong các bài hát của mình vì anh nói rằng anh muốn làm một cái gì đó khác đi. Cả anh trai và mẹ của anh đều có lịch sử ca hát nên không có gì là lạ khi anh muốn thể hiện giọng hát của mình. Và Trap Queen là bản ghi âm đầu tiên, trong đó Fetty vừa rap vừa hát. Nhóm Maroon 5 cũng lùi một bậc xuống vị trí thứ tư với Sugar. Nhóm nhạc pop rock 3 lần đoạt giải Grammy này đang có tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album thứ 5 của họ có tên 5, và Sugar là một bài hát trong album này. Các chàng trai này cùng với nhiều nghệ sĩ đang được yêu thích sẽ đến châu Á trong vài tháng tới. Và họ sẽ đến đâu? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Yeah. Maroon 5 cùng với Sam Smith, Ariana Grande và nhóm nhạc rock Imagine Dragons sẽ đều đến diễn ở Manila tại SM Mall of Asia. Đây sẽ là lần thứ tư Maroon 5 diễn ở Manila và buổi hòa nhạc của họ dự kiến vào ngày 17 tháng 9. Cũng trong năm nay, Maroon 5 sẽ đến Đài Loan trong một chặng dừng chân của tour diễn vòng quanh thế giới này và giá vé cho buổi hòa nhạc này đã được bán hết chỉ trong vòng 12 phút sau khi vé được xuất ra. Và bây giờ là gương mặt mới của tuần này, đó là The Weeknd với Earned It. Bài hát nền của bộ phim ăn khách 50 Shades of Grey này đã lọt vào top 5 cách đây 3 tuần, nhưng bị loại ra khỏi nhóm sau đó một tuần và giờ đã được yêu thích trở lại. Bài hát với giai điệu ướt át này được coi là một sự kết hợp hoàn hảo với bộ phim, với nhiều những hình ảnh cũng rất nóng bỏng. Của bài hát này là những hình ảnh của các vũ nữ trong những trang phục vô cùng sexy và được quay ở nhà hát Palace ở Los Angeles dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Sam Taylor Johnson, cũng là người đạo diễn bộ phim 50 Shades of Grey. Đạo diễn Sam nói sự xuất hiện của nghệ sĩ ghi âm người Canada này đã làm cho bộ phim thêm hấp dẫn, còn The Weeknd thì nói rằng bộ phim và âm nhạc của anh như là một sự kết xứng trên thiên đường và bởi lẽ nhạc của anh rất là 50 Shades of Grey. Và tiếp tục đứng ở thứ hai ở tuần này là hai chàng trai Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk. Đây là tuần thứ hai liên tiếp họ đứng ở vị trí quán quân sau khi bị hất ra khỏi vị trí số 1 vào tuần trước. Với 14 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất, dù còn kém kỷ lục mọi thời đại của Mariah Carey và Boyz II Men 2 tuần, Mark và Bruno cũng đã lập được kỷ lục của thập kỷ này và Uptown Funk đã được coi là bài hát được yêu thích nhất của năm. Bài hát này được ra mắt vào cuối năm 2014 và đầu năm nay nó đã lập kỷ lục với số lượng khán giả nghe trên sóng radio lớn nhất trong top 40 của mọi thời đại. Bài hát này cũng phá kỷ lục của dịch vụ nghe nhạc trực tuyến của Spotify trên toàn cầu và ở Mỹ cho số lượng nghe tải trực tuyến trong một tuần trên toàn cầu là gần 14,8 triệu lượt và ở Mỹ là 4,8 triệu lượt. Và trên mạng YouTube, nó được tải đến 524 triệu lần. Tiếp tục đứng trên vị trí số 1 là Wiz Khalifa và Charlie Puth với See You Again. Đây là tuần thứ hai của hai chàng trai này trên vị trí cao nhất sau khi chấm dứt chuỗi 14 tuần thống trị của Mark và Bruno. Sự ra mắt của bộ phim ăn khách Fast and Furious 7 chính là một phần đóng góp vào sự thăng tiến của bài hát này. See You Again là bài hát nền cho đoạn kết của bộ phim có ngôi sao Đoàn Mệnh Paul Walker tham gia. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. I let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Again đã lập kỷ lục trong lịch sử Billboard khi thăng tiến nhanh nhất từ vị trí cuối bảng lên vị trí cao nhất. Chỉ sau 5 tuần, bài hát này tiến từ vị trí 100 lên vị trí số 1. Kỷ lục này đã đánh bại kỷ lục trước đây của Wilbur Harrison với Kansas City khi bài hát này mất 6 tuần để tiến từ vị trí cuối bảng lên số 1. See You Again cũng trở thành một trong 10 bài hát trong lịch sử Billboard khởi điểm ở vị trí 100 và tiến lên được vị trí cao nhất. Một trong 9 bài hát đạt kỷ lục này trước đây là Black and Yellow, cũng của Wiz Khalifa, và nó làm cho anh trở thành ca sĩ duy nhất có 2 bài hát đi từ vị trí dưới cùng lên đầu bảng. Chúng ta hãy cùng xem liệu bài hát này có tiếp tục được yêu chuộng trên vị trí cao nhất trong tuần sau không. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất để khám phá.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một tuần lễ sau trận động đất 7.8 tàn phá Nepal, các giới chức ở đây cho biết hàng ngàn người vẫn còn mất tích, trong đó có khoảng 1.000 người Âu Châu. Các giới chức ngày hôm nay nói rằng số tử vong đã vượt mức 6.600 người, với phần lớn nạn nhân là những người ở bên trong và xung quanh thủ đô Kathmandu. Giới hữu trách cho biết không có nhiều hy vọng tìm được người sống sót trong những đống đổ nát. Công tố viên trưởng của thành phố Baltimore ở miền đông nước Mỹ loan báo các trạng hình sự đối với 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt giữ ông Freddie Gray. Bà Marilyn Mosby hôm thứ Sáu nói rằng giám định viên y khoa của tiểu bang đã xác định cái chết của ông Gray trong lúc bị cảnh sát câu lưu là một vụ án mạng. Nói rõ sự thật về những gì xảy ra cho ông Freddie Gray là một việc cần thiết một cách tuyệt đối, Tổng thống Barack Obama đã phát biểu như vậy tại tòa bạch ốc hôm thứ Sáu sau khi các cáo trạng được loan báo. Các cáo trạng đó gồm có cáo trạng sát nhân cấp 1 nhắm vào một cảnh sát viên cùng với các cáo trạng ngộ sát, hành hung cấp 2, hành xử sai trái trong khi thi hành nhiệm vụ và giam giữ trái phép. Mặt khác, thì cảnh sát Baltimore hồi tối thứ Sáu đã bắt giữ một nhóm người biểu tình ở lại một công viên sau giờ giới nghiêm là 10 giờ tối. Một số vụ xô xát đã xảy ra nhưng tình hình nói chung là không căng thẳng. Những người biểu tình không tuân lệnh giới nghiêm nói rằng không còn cần giới nghiêm nữa sau khi 6 cảnh sát viên dính líu tới cái chết của ông Gray bị truy tố. Các giới chức Afghanistan, các đại diện của phe Taliban, các thành viên của Thượng hội đồng Hòa bình Afghanistan, các chuyên gia độc lập và những phe tham chiến khác không thuộc Taliban hiện đang tụ tập tại thủ đô Doha của Qatar để dự cuộc đối thoại bắt đầu ngày hôm nay, thứ Bảy. Hai ngày thảo luận được mô tả là thảo luận cởi mở, có mục đích tìm kiếm những cách thức để thu hẹp những sự bất đồng giữa chính phủ đoàn kết quốc gia của Tổng thống Ashraf Ghani và phe Taliban. Một chuyên gia tham dự hội nghị cho đài VOA biết rằng mục tiêu là thực hiện những cuộc thương lượng trực tiếp qua việc thu hẹp sự bất đồng giữa đôi bên. Chuyên gia không muốn nêu tên này nói rằng các bên tại hội nghị Qatar sẽ trao đổi những đề nghị để khuyến khích hòa đàm giữa chính phủ Kabul và phe Taliban. Cuộc họp này được tổ chức bởi một tổ chức quốc tế có tên Đại hội Bookwatch về khoa học và sự vụ thế giới cùng với sự công tác của Liên Hiệp Quốc. Quân đội Nigeria cho biết họ vừa giải cứu 234 phụ nữ và trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc ở miền Đông Bắc. Một giới chức quân đội nói rằng vụ giải cứu mới nhất đã diễn ra hôm thứ Năm trong khu rừng Sambisa. Cách đây vài ngày thì một nhóm vài trăm con tin cũng đã được giải cứu trong cùng khu rừng này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.